Mắc, bài 152 là mắc nào là mắc chánh. Giờ Đạo Ngô mới hỏi Đức Quán Thế Âm á, có ngàn tai, ngàn mắt, thì có mắt nào là mắt chánh? Tức là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thấy không? Mà ở đây thì mình cũng thường thấy vẽ, nhất là ở ngoài như chùa Bút Tháp đó, thấy không? Có tượng là ngàn tai, ngàn mắt đó, thiên thủ, thiên nhãn đó. Thì vậy là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, như vậy là có ngàn tai, ngàn mắt. Thì bây giờ như vậy thì con mắt nào là mắt chánh nè? Mình làm sao đáp được? Cho nên là đa số cái là theo lời mà sanh hiểu là kẹt hết. Sư đáp, như người ban đêm vối tay lại sau mò chiếc gối vậy thôi. Như người mà ban đêm đó, ban đêm mà đây là ban đêm mà không có đèn gì hết á, tối thui rồi đó, không? Vậy rớt chiếc gối rồi có mò tay lại chiếc gối, lấy chiếc gối. Vậy thì con mắt ở đâu? Ngàn tay ngàn mắt ở đâu? Con mắt ở đâu mà nó thấy chiếc gối nắm kéo lên? Thì ngài Đạo Ngô nói là tôi hỏi rồi, chuyện bảo chứ hỏi thế nào, thì mới đáp là khắp tay là tay mắt, khắp thân nhé, khắp thân là tay mắt, chứ cái này là khắp thân đâu đâu cũng là tay mắt hết. Thì câu đáp cũng rất là hay, coi như khắp thân chỗ nào cũng là tay mắt hết. Nhưng mà ngài mới gạn lại, nói tột lời nói cũng chỉ nói được 8 phần thôi. Thì ngày kia mới gạn lại, vậy với sư huynh thì sao? Thì ngài mới đáp là toàn thân là tai mắt. Như vậy thì khắp thân với toàn thân nó khác nhau ở chỗ nào? Chính là chỗ đó là chỗ mà lâu nay nghe là nhiều người bàn tới bàn lui bàn quay mà không ra nổi. Vậy thì khắp thân với toàn thân nó có khác nhau ở chỗ nào đâu? Khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì đây thì ban đêm không có đèn, tối thui như vậy đó, thì mình vối tay lại sao mò đụng cái gối cái lấy lên, thì như vậy con mắt nó nằm ở chỗ nào? Cái tai nó cũng là con mắt luôn, thấy không? Thì sao mà nó biết mà đụng cái chiếc gối mà nó mò lên? Đó là để cho thấy, nghĩa là mình thì thường thường theo lời mà sanh hiểu, cho nên nghe nói là Bồ Tát Quan Thế Âm có ngàn tai ngàn mắt, thì mình liền tưởng tượng ra một vị Bồ Tát đó, thấy không? Con mắt nó đầy cả người hết, rồi tai cũng vậy, thấy không? Tai cũng đầy cả người hết, cho nên rồi thường gọi là các ngài nghệ nhân ta mới vẽ, hoặc là ta đúc tượng trưng đó, ngàn tai mắt, rồi trong mỗi tai có một mắt trong này nữa. Mà nếu như vậy đó thì lỡ mà cái chân mình mà nó có con mắt ở dưới chân đó thì sao? Làm sao đi đây? Đi kiểu đó là bụi vô hết. Phải không? Con mắt mà dưới chân kiểu đó là đi là bụi vô mắt hết. Cho nên hiểu cái đó là hiểu theo cái gọi là cái ngôn ngữ tưởng tượng. Mà quên mất rằng khi mà nếu mà thật sự mà mình tỏ ngộ thấu suốt thì toàn thân này, toàn thân này á, đụng tới đâu cũng là cái thể giác đó thôi, có chỗ nào thiếu sót, toàn thân thể giác trọn vẹn, đụng tới đâu nó được biết tới đó, đụng chỗ nào cũng là nó thôi, đụng chỗ nào cũng là cái thể giác đó thôi. Thì như vậy cái thể giác nó lộ bài trọn vẹn, diệu dụng, nó gọi là nó ứng khắp hết, cho nên mới biểu trưng qua bằng ngàn tay ngàn mắt. Ngàn tay ngàn mắt là chỉ cái diệu dụng trùm khắp hết, không có thiếu gì hết, coi như là tùy cơ liền ứng thôi, nó không có gọi là qua cái trung gian, không có qua cái suy nghĩ, cái gián đoạn. Bởi vì nó ngàn tay ngàn mắt mà, cho nên đụng tới đâu thì nó liền biết tới đó, đụng tới đâu liền thấy đó, không có qua cái suy nghĩ. Còn vừa suy nghĩ thì sao? Vừa suy nghĩ thì liền có cái biết ở trên đầu, có cái biết ở dưới chân. Mình vừa suy nghĩ thì nó liền có nhiều cái biết, có cái biết ở trên đầu này, rồi có cái biết ở dưới chân này. Cái biết ở trên đầu là biết suy nghĩ, cái biết ở dưới chân là cái biết cảm giác. Cho nên là có cái biết trên đầu, có cái biết dưới chân, thì tức là liền thành ra có hình ảnh của ngàn con mắt, ngàn cái tai. Đó. À, cho nên đồng niệm thì nó liền ra. Còn đạt được cái chân thật, đạt được chân thật thì thể dụng không hai. Chính cái thể, là toàn dụng. Thì ngay đó mới gọi là tùy cơ mà tùy chiếu, ứng dụng ra mới tự tại. Thì như vậy đó là mới thật sự là gọi là cái thấu suốt được cái thể giác, nó mới trọn vẹn. Còn mà mình bây giờ quen dùng cái tâm phân biệt, cho nên rồi thấy, nghĩa là bởi vì dùng cái tâm phân biệt cho nên mới thấy có toàn thân khác, rồi có khắp thân là khác, phải không? Thấy là khắp thân là khác, toàn thân là khác, đó là còn dùng cái tâm phân biệt này. Cho nên đây là gạn lại, gạn lại để cho cái người mà phải chân thật, sống thực ở trong đó, gọi là cảm nhận thực ở trong đó, thì quên cái niệm phân biệt một khác, thì đã bật được cái niệm phân biệt rồi, thì tất cả chỉ còn đồng là một cái thể giác thôi. Cái niệm phân biệt đã bật rồi thì chỉ còn một cái thể giác trọn vẹn thôi, thì trong đó chỗ nào nói là một là khác, chỗ nào nói là khắp thân là phải, toàn thân là phải. Cho nên là còn thấy khắp thân là phải, còn thấy toàn thân là phải, đó là còn trong cái niệm gọi là phân biệt. Còn cái này đã bật hết niệm phân biệt rồi, một cái thể giác trọn vẹn vậy thôi, thì ở trong đó tìm một gọi là tìm một cái tướng là tai, tướng là mắt còn không được nữa. Trong cái thể giác trọn vẹn đó tìm cái tướng tai mắt cũng không không được nữa, thì chỗ nào còn thấy có đồng có khác. Bởi vậy cho nên ở chỗ này á, gọi là không phải là cái chỗ mà để nói năng, để lý luận, mà phải là con người thực sống ở trong đó thì mình mới cảm nhận được. Cho nên nói tột lời nói thì chỉ nói được 8 phần thôi. Dù nói hay, nói khéo, nhưng mà cũng nói không có đến được cái chỗ đó, mà chỗ đó là phải thực sống. Bởi vậy mà nói khắp thân thì người ta lại có cái tưởng tượng, tưởng tượng như vậy là khắp thân chỗ nào cũng có mắt hết. Thì vậy là nó lời nói thì hay, nếu mà mình là cái người mà gọi là nhạy bén thì nghe đó mình liền cảm nhận, như vậy là cái thể giác nó trọn vẹn, nó hiện bày khắp tất cả, không có thiếu thốn chỗ nào hết, đụng tới đâu cũng là nó hết. Thì như vậy khắp thân cũng là phải thôi, đâu có trái gì. Nhưng mà cái niệm phân biệt ở trong đó thì nó là không phải. Nghe nói khắp thân liền tưởng tượng là con mắt nó ở đầy hết cả khắp thân. Cho nên cái lời nói nó không có đến được, mà phải thật sự mình sống trong đó. Thì đây là coi như mới thấy được cái toàn thể mà nó khởi dụng. Thì như vậy, hiểu được như vậy đó, thì không riêng gì Bồ Tát Quán Thế Âm mới có ngàn tai ngàn mắt, mình cũng có đủ ngàn tai ngàn mắt. Mình cũng có đủ ngàn tai ngàn mắt, nhưng mà lại không có thấy được, không có sử dụng được. Có mà không có thấy được, không có cảm nhận được, không có sử dụng được. Cho nên rồi chỉ còn có dùng có 2 con mắt này với 2 tay này thôi. Phải không? Ngoài 2 con mắt này ra thì không còn thấy gì được hết. Đó là cái gọi là cái đáng tiếc của mình đó. Bởi vì khi mà đây là muốn cho mình phải quên cái niệm mà phân biệt, mà để mà nhận ra cái thể giác chân thật đó trọn vẹn, nó lộ bài khắp cả hết, không có thiếu thốn, không có sót chỗ nào hết. Cho nên là đụng tới đâu, toàn thân này đụng tới đâu nó đều biết tới đó, phải không? Thì vậy đâu có chỗ nào mà không có tay mắt. Đụng chân cũng nó biết, đụng đầu nó cũng biết, đụng chỗ nào là có nó hết, có đụng chỗ nào là thiếu đâu. Thì như vậy còn có chỗ nào mà mình không có chỗ là để cho mình tỏ ngộ được? Bởi vì 3 cái lăng xăng trong đầu này nó che quá rồi, thành ra có cái ngăn cách. Cho nên đây là phải hiểu, là hiểu qua cái ngôn ngữ, hiểu qua cái văn tự đó,
để mà sống thực vào trong đó thì mới thấy được ý nghĩa. Còn không thì mình lại mắc kẹt ở trên cái hình ảnh tai mắt đó, rồi mình tưởng tượng ra, thì như vậy đó là ở trong kinh thường thường nói nhiều khi rồi gọi là y kinh giải nghĩa mà tam thế Phật quang đó.
Nghe kinh nói là Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt rồi mình cũng tưởng tượng là có ngàn tay ngàn mắt như vậy đó. Rồi khi mà có khi có người người ta gạn lại cái thì mình cũng lúng túng. Ngàn tay ngàn mắt như vậy thì rồi ở dưới chân nó cũng mắt nữa, rồi phải đi rồi đạp mắt đó xuống đất, bụi bặm vô làm sao. Rồi khó mà trả lời.